Phần 9, 36, tin tức mới. Thức dậy vào lúc 6 giờ trên chiếc ghế bành trong phòng đọc sách, giáo sư Brian Rocker tin hôm nay là một ngày tốt lành. Những áng mây xanh nằm khép ở một góc trời như những đứa trẻ sơ sinh đang ngon giấc. Nắng bừng trên khoảng vườn nhỏ, hong khô lớp sỏi trắng mịn giữa lối đi, đánh thức mùi hương nồng nàn của loài hoa dạ yến thảo. Một cơn gió lướt ngang qua, mang theo hương loa kèn phản phất trên tấm rido cửa. Ngôi biệt thự sáng sớm hôm nay tràn ngập ánh nắng, sẵn sàng đón chờ một tín hiệu lạc quan. Có thể nó đến từ cú điện thoại mà bà Ly là người bắt máy. Qua câu nói khá dài từ đầu dây bên kia, bà mẹ nghĩ ngay đến một tin xấu. Công an vẫn chưa thể tìm thấy tung tích của bọn trẻ, nhưng họ lại đang đối diện với một trường hợp khẩn cấp. Theo lời thuật lại của người báo tin, thì sau khi tiến vào sâu trong rừng, theo hướng Bắc, họ đã chạm trán một đàn thú rừng đông chưa từng có. Kỳ lạ hơn là chúng chỉ tỏ ra không muốn đón tiếp họ. Người thông báo tin này kể rằng những người mặc quân phục đã sợ hãi khi trước mắt họ chỉ toàn báo, hổ, voi và rất nhiều con thú dữ khác, dàn thành một hàng ngang vô tận và đông đúc cùng những tiếng gầm gừ hăm dọa. Đặc biệt, còn có con đại bàng đen to lớn luôn ném cái nhìn cảnh báo đến đoàn người vũ trang. Họ có nửa tiếng rút lui trong hoảng sợ. Nhưng điều lạ lùng là bầy thú này, ngoài việc sẵn sàng ngăn chặn họ tiến vào lãnh địa của chúng, thì không hề có ý định tấn công bất kỳ ai. Dù nghe vợ thuật lại với giọng ngắt quãng, Lê Việt vẫn có lý do tin rằng đó là một tin không tệ. Trong khi giáo sư Rocker có thêm niềm tin để củng cố giả thuyết của riêng mình. Ngay lúc này, Lê Việt nháy mắt với Brian. Để bảo đảm rời khỏi nơi đây mà không chịu sự hồ nghi từ hai người phụ nữ, Brian lấy lý do đến gặp nhà chức trách để tiếp tục làm việc với họ một cách rõ hơn. Người chị nhường câu trả lời cho cô em gái. Bà Rocker thì lại đang nôn nóng. Vì vậy, việc ra khỏi nhà của hai ông chồng không vướng phải sự ngăn cản nào. Có vẻ đã khả quan hơn. Lê Việt vừa buông lời, vừa khởi động xe. Một cuộc tụ tập của đám thú rừng. Anh có nghĩ... Brian hỏi nửa chừng. Tôi nghĩ như vậy, một sự báo động lớn rồi. Bọn trẻ, anh nghĩ sao? Chúng ta đi đến đó trước đã. Nói xong, vị tiến sĩ giẫm bàn đạp ga. Hơn lúc nào hết, cả hai cảm thấy nhớ người cộng sự xưa kia, người đã mang lại cho cánh rừng sự bình yên trước khi một mình bước sang thế giới bên kia. Họ ước rằng lúc này đây, con người nhiệt huyết ấy đang ngồi với mình và cùng nhau bàn bạc về kế hoạch những bóng ma, hay làm cách nào để gấu có thể hồi phục nhanh sau khi được giải cứu từ đám chuồng trại về, và hàng ngàn cách mà người bạn của họ luôn biết đích xác để cứu những con vật bị thương vì tên đạn. Đặc biệt, làm thế nào để có tấm bản đồ thứ tư. Điểm đến của Brian và Lê Việt vào buổi sáng đẹp trời vẫn là ngôi nhà gỗ quen thuộc bên bờ suối. Căn nhà nhỏ hôm nay vẫn một vẻ yên ắng. Hai chú vẹt cổ hồng lười nhác và thờ ơ khi khách đến. Nữ chủ nhà cho biết, từ sớm đã chờ hai người, vì vậy bà tiếp họ với thái độ ân cần. Sau vài câu trả lời về tình hình của ba đứa trẻ mất tích, Brian Rocker hỏi thăm tin tức cậu nhóc con trai của bà. Nó vẫn chưa về, hẳn là vẫn ở trong rừng. Bà Liên bày ra bàn thứ nước trà tươi đặc quánh cùng một đĩa đậu rang. Cậu bé có hay vào rừng không? Tiến sĩ ngành sinh vật hỏi khi cắn và cảm nhận độ giòn của hạt đậu. Thi thoảng, nhưng hè thì thường xuyên. Mỗi lần từ rừng về, nó lại dẫn thêm vài anh bạn. Bà Liên nhẹ giọng. Thằng bé là vậy đó, giống ba nó y xì. Gấu, báo, hổ phải không? Brian nóng lòng. Không, những con thú hiền lành. Bà Liên trả lời với cảm giác ngờ ngợ. Dạo gần đây, chị có thấy nó biểu hiện gì khác lạ không? Brian nhấp ngụm nước, nhưng rất khó khăn để nuốt nó. Người phụ nữ chau mày, ngón trỏ nhấn chặt thái dương để cố nhớ.
Sau cùng, câu trả lời của bà vẫn là không. Tất nhiên đó là câu trả lời thành thật. Ryan tiếp tục hỏi về lệnh di dời trước khi chắc chắn sẽ mò vào rừng tìm cậu bé trong hôm nay. Thành phố đã mời tất cả các hộ dân đến để phổ biến các phương thức di dời. Tuy nhiên, họ vẫn chưa hối thúc chúng tôi ký vào biên bản. Sau đó vài người nói với tôi rằng sẽ có một cuộc họp liên ngành cho dự án vì họ đã nhận nhiều kiến nghị và phản đối từ những nhà hoạt động môi trường cùng bộ phận lớn dân chúng. Một cuộc họp sao? Chúng ta có thể hy vọng về cuộc họp này không? Lê Việt hỏi. Là một cuộc họp mang tính chất quyết định cuối cùng cho sự kiện này. Tuy nhiên mọi việc gần như chắc chắn sẽ được tiến hành như kế hoạch. Đó là lời từ một người ở Sở Tài nguyên Môi trường. Điều mà Brian Broker và Lê Việt muốn biết là cuộc họp này sẽ diễn ra vào thời gian nào? Bà Liên nói là bà không rõ. Hai người đàn ông hy vọng rằng thời gian từ giờ đến khi cuộc họp diễn ra là 30 năm và trong vài năm tới họ phải tìm cho ra đủ 4 tấm bản đồ. Điều này có lẽ dễ lý giải. Bà Liên mỉm cười. Chúng ta có quyền hy vọng. Ryan nói giọng hóm hỉnh nhưng không giấu đi vẻ lo lắng. Khi cả hai rời khỏi ngôi nhà gỗ, Lê Việt đề cập đến bức thư. Lần này ông có cảm giác rằng những bức thư đó không phải là một trò lừa bịp. Vì người đã trao đổi với ông trên mạng là một chàng sinh viên tỏ ra rất quan tâm đến vấn đề của ông, cũng như biết rất rõ về thành phố này. Có thể bởi vì không có lý do gì một anh chàng sinh viên người Mỹ lại đi tìm hiểu ngọn ngành những chuyện mà cậu ta không có gì dính dáng đến. Hơn nữa, lại còn chắc chắn như đinh đóng cột rằng mình sẽ đến Việt Nam bằng chuyến bay trùng với chuyến bay của gia đình tôi ngày hôm đó. Không những vậy, anh chàng tả rất chi tiết về quán cà phê như thể đã vào đó nhiều lần. Lê Việt khẳng định thêm. Và chắc chắn sẽ không phải là trò lừa bịp khi mà giáo sư Nicholas Asher ở Harvard là người thông tin cho em biết đã nhận thư ngỏ từ cậu ta. Mà cậu ta tên gì nhỉ? Em quên khuấy rồi. Jack Ross. Cái họ khá ủy mị. Ồ, dĩ nhiên rồi. Nhưng hy vọng cậu ta làm việc sẽ mạnh mẽ. Sinh viên thời nay mà. Ryan Rocker vỗ vai người cộng sự và nở một nụ cười trước khi cả hai sẵn sàng cho chuyến vào rừng tìm cậu con trai của người bạn quá cố. Biết đâu nhờ vậy mà họ phát hiện ra tung tích con mình thì sao? 37. Mối nghi ngờ. Trên tay cầm tấm bản đồ gia thú bí ẩn và chiếc điện thoại di động, Joe Rocker không biết phải làm sao để có thể mở thư điện tử trong khi khu rừng này không có sóng wifi. 3G cũng như sóng điện thoại di động hay bất kỳ dấu hiệu nào của công nghệ kết nối không dây. Joe biết rằng $3,000 mà cậu nhận được một cách thụ động từ người đàn ông Việt Nam không phải là một cuộc trao đổi đơn thuần. Joe nhớ rất kỹ nội dung trong các bức thư mà ông ta gửi cho cậu. Đó là những lời lẽ khẩn khoản cấp bách trên danh dự của một người lớn tuổi. Joe cũng nhớ câu trả lời của ông khi chính cậu đề nghị được tham gia. Một lần nữa, cậu nhìn kỹ tấm bản đồ cổ. Một giáo sư ở trường Harvard khẳng định tấm bản đồ này chỉ là một phần của tấm bản đồ lớn. Phần mà cậu đang có trong tay hình như vẽ địa phận phía nam của khu rừng này. Nếu so sánh với bản đồ hiện đại thì nó chỉ khác đi một chút về diện tích. Điều đó lý giải vì sao người đàn ông gọi từ Việt Nam lại nói rằng tấm bản đồ mà cậu đang giữ là một phần quan trọng. Tuy nhiên, cậu vẫn không rõ tại sao ông ta nói sự sống của khu rừng tùy thuộc vào nó. Bộ não của Joe hoạt động rất tập trung và cậu cố gắng tìm mối liên hệ giữa việc làm của người đàn ông này với việc đang diễn ra ở đây dưới sự lãnh đạo của một cậu bé nhỏ thó có khả năng giao cảm với hầu hết bất kỳ con vật nào. Chuyện một vị tiến sĩ cần đến tấm bản đồ kỳ quái. Chuyện một cậu bé 11 tuổi thích nghi hoàn hảo cuộc sống hoang dã. Chuyện cả hai đều đóng vai trò quan trọng với cánh rừng này. Tất cả thực sự khiến cậu bận tâm. Đang suy nghĩ ở manh mối quan trọng nhất thì bất ngờ Miên xuất hiện cùng một con chim đại bàng cùng loài với Musat, nhưng tướng mạo nhỏ, chỉ bằng 1/6 anh bạn to đột biến kia. Joe lúng túng, quyết định giấu tấm bản đồ đi trước khi Miên tò mò hỏi về nó. Bộ mặt Miên biểu hiện sự ngờ vực. Tuy nhiên, ngay sau đó, cậu bé thông báo với Joe một việc. Musat đã trở về từ cuộc thám thính ở phía Bắc. Đã có thêm rắc rối mới. Đúng là Miên đang rất cần cậu. Em nói rõ hơn được không? Joe bình tĩnh đón nhận. Một đội quân có vũ khí đã ở đó. Musat đã dẫn một số đến đó để cảnh báo bọn họ. Bọn họ là ai? Musat nói rằng không phát hiện ra dấu hiệu hung hãn từ họ. Tuy nhiên, họ quá đông để Musat có thể cảm nhận được hết. Con đại bàng đã đuổi họ chạy khỏi khu rừng. Họ đã làm gì? Bỏ đi. Viên kết thúc một cách chóng vánh. Rắc rối ở đây là điểm nào? Joe không nghĩ mình lại đặt ra câu hỏi này khi chưa phân tích. Có quá nhiều rắc rối. Miên có cơ hội khẳng định khả năng nắm bắt tình hình của mình. Anh không thấy sao? Có rất nhiều người quan tâm đến khu rừng này. Đến độ ta chẳng thể phân biệt được gì. Ngoài việc tất cả họ đang gây nguy hại cho rừng. Ừ, em nói đúng. Anh nghĩ chúng ta nên tăng cường kiểm soát và hy vọng đám người ở đó không phải là những người xấu. Có một nhóm người nữa cũng đang ở phía đông. Tin mới từ hai con vẹt. Tuy nhiên hai con chim đã phải bay về gấp và không có một cơ hội nào ở lại lâu hơn. Đông không? Hai người đàn ông. Điều đáng nói ở đây là hai người này đã lui tới nhà em vài lần. Vài lần? Miên xác nhận bằng cái gật đầu. Joe không quá nhanh trí để có thể sâu chuỗi những sự kiện này với nhau. Tuy nhiên theo những gì cậu hiểu thì đám người phía nam và hai người ở phía đông có thể là những người tốt. Ít nhất Miên cũng không khẳng định họ là người xấu. Tuy nhiên mọi sự đều phải cảnh giác cao mới được. Đến đây Joe chắc chắn sẽ còn nhiều điều nằm ngoài dự đoán nữa. Cậu đề nghị Miên theo dõi kỹ tình hình ở phía đông và luôn cảnh giác ở các hướng còn lại. Anh có cảm giác không chỉ có một hai mối đe dọa đâu. Vậy nên tụi mình phải bình tĩnh. Nói xong, Joe chạy ra ngoài nghe ngóng tình hình. Rõ ràng Miên thấy tự tin hơn khi có Joe bên cạnh. Nhưng biểu hiện của Joe lúc Miên mới bước vào có gì đó không tự nhiên. Vật mà Joe đang cầm rồi giấu biệt đi khi Miên xuất hiện có vẻ là một thứ gì đó rất quan trọng. Miên cũng muốn tìm hiểu vật ấy là gì, vì cậu thấy nó giống thứ mà cậu đang có. Rồi từ sự liên tưởng đó, Miên lấy tấm bản đồ của mình ra. Những ký ức xa xôi ùa về trong trí nhớ cậu, giống như một câu chuyện mà Miên chỉ đọc qua một lần, nhưng mãi mãi không phai. Đó là những ngày bên cánh rừng bạc ngàn, cậu theo ba đi thăm nom những con vật mà ông gọi là bạn. Với dáng người thanh thoát, đôi mắt hiền từ, cử chỉ ân cần, ông chỉ cho cậu cách trò chuyện với chúng. Những con thú thuộc về rừng sâu đều cảm kích sự có mặt của ông. Tiếp đón người bạn lớn, chúng tổ chức một vài cuộc thi nho nhỏ, vui tươi và tình cảm. Cũng giống như con người, những người bạn ấy cũng phân ra thắng thua. Nhưng ai thua thì lại được vỗ tay khích lệ. Người thắng chẳng gì ngoài cái ôm nồng thắm. Bên con suối, hai ba con cười sang sảng. Và khi hoàng hôn buông, một điệp khúc mê ly ngân lên mãi miết, ru cậu vào giấc ngủ trong lòng ba mình. Qua một đêm trên giường nhà, cậu giật mình tỉnh dậy. Mẹ đánh thức cậu bằng hai hàng nước mắt chảy dài. Bà chưa bao giờ khóc như vậy. Cậu hỏi ba đâu, sao mẹ lại khóc? Nhưng đôi mắt bà vẫn tuôn lệ. Mẹ kéo cậu đi dưới làn sương dày đặc, băng qua những con đường mòn hiểm trở bằng đôi chân găm đầy gai nhọn, lao vào tận rừng sâu. Cuối cùng, hai mẹ con cậu cũng đã đến được hiện trường. Người đàn ông rắn rỏi mà 7 năm trời cậu gọi bằng ba bỗng trở thành một người tiều tụy, thân hình vấy đầy máu. Ông cố kìm nén cơn đau bằng tiếng rên the thé. Đôi chân mắc kẹt trong chiếc bẫy khổng lồ do bọn thợ săn ác ôn tạo ra. Nằm cạnh ông là một con voi mẹ đang hấp hối và một chú voi con vừa chào đời. Con voi mẹ cố liếm những vệt máu trên người con nó trước khi trút hơi thở cuối cùng. Con voi con ngọ ngoại bên xác mẹ, rồi đột nhiên nó ré lên một tiếng dài. Như thể đó là âm thanh giằng co giữa một sinh linh trước tử thần.
Mà có thể, đó cũng là tiếng khóc than của con voi dành cho mẹ nó. Miền chỉ biết chết lặng trước cảnh tượng này. Ba cậu và những chú voi hiền lành. Khi mẹ cậu cố nhào đến để lôi ba cậu ra, cũng là lúc đội y tế vừa tới. Họ khó khăn lắm mới đưa được ba cậu ra ngoài, nơi chiếc xe cứu thương đã chờ sẵn. Trong chiếc xe cứu thương lao đi, dưới màn sương đêm lạnh giá, ba cậu thình lình nắm chặt tay cậu. Đôi mắt ông nhìn đứa con trai, vừa dạt dào yêu thương, vừa đau đớn thận trọng. Lạ thay, cả hai vẫn còn đó niềm tin. Đối với cậu, giây phút ấy dường như kéo dài vô tận. Và sau này, cậu vẫn luôn ước như vậy. Ông vẫn bình thản đến giây phút cuối cùng. Con hãy lớn lên, hãy giữ những gì mà ba đã để lại cho con, nhất là những bức ảnh và tấm bản đồ mà ba kẹp trong cuốn sổ để ở đầu giường con. Ông nói trong tiếng thở ngắt quãng lẫn tràn ho thắt ruột. Dù rất đau đớn vì sắp phải từ biệt ba vĩnh viễn, nhưng cậu bé Miên cố gắng hỏi về tấm bản đồ trong nước mắt. Sau đó, cậu được nghe những lời quan trọng cuối cùng từ ông. Ba cậu nói, hãy giữ tấm bản đồ ấy cẩn thận. Đó là thứ rất quan trọng, không phải ai cũng có thể giữ nó được. Và hãy chăm sóc mẹ thay ba. Cậu nhớ rõ, mình đã hét to như thế nào trong thời khắc cuối cùng ấy. Thời khắc người ba thân thương trút hơi thở cuối cùng. Cùng mẹ an táng xong cho ba mình, cậu bé Miên vào phòng khóa chặt cửa lại và bí mật mở cuốn sổ. Rất nhiều tấm ảnh chụp ba cậu đứng bên cạnh hai người bạn của mình. Những tấm còn lại chụp ông với đám thú rừng. Tấm ảnh đặc biệt nhất là tấm ông chụp chung với gia đình trong túp lều dã chiến. Gương mặt ông tràn đầy niềm hạnh phúc. Sau khi cẩn thận xếp lại những bức ảnh, Miên nhìn thấy một mảnh da thú cũ kỹ và hôi hám, dù đã được xịt thuốc chống mốc. Khi ấy, Miên còn ngửi thấy cả mùi tanh của máu. Và kinh ngạc hơn là khi cậu chạm vào nó, từ trong mảnh da thú ấy truyền ra một lực tác động kinh khủng, khiến toàn thân cậu giật bắn. Cảm giác như từ trong đó chứa một luồng điện cực mạnh. Trong lúc hoảng loạn, cậu còn nghe rõ tiếng gào của mảnh thú và nhìn thấy cả hình thù của chúng. Rõ ràng, rất nhiều con thú từ bên kia thế giới đang kêu lên ai oán. Miên không hiểu tấm da thú kỳ quái này có ý nghĩa gì, nhưng hình ảnh ghê rợn đó vẫn khiến cậu xúc động. Nó trấn tĩnh cậu. Rồi cậu cố gắng đọc lá thư được kẹp trong cuốn sổ. Nội dung lá thư miêu tả rất rõ về giá trị của tấm bản đồ làm bằng da thú. Có tất cả 4 tấm như vậy, mỗi tấm vẽ một phần khu rừng. Đúng như cậu khẳng định, tấm bản đồ cậu đang cầm trên tay vẽ phần lãnh thổ phía bắc khu rừng. Hai tấm còn lại, như ông đã nói lúc hấp hối, là đang ở trong tay hai người bạn của ông, vẽ hướng đông và tây. Tấm bị thất lạc là phần vẽ hướng nam. Tấm này có thể nằm trong thư viện của trường đại học nào đó ở Mỹ, vì cậu không thể nào đọc giỏi được khi mới chỉ học lớp 1. Tất cả 4 tấm đều có khắc những chữ cổ. Trong bức thư ông dặn, nếu một ngày nào đó bạn ông đến tìm, thì hãy đưa tấm bản đồ cho họ, và ông tin rằng tấm còn lại sẽ được họ tìm ra. Gần cuối thư, ông nói thêm, con trai, vào một lúc nào đó, 4 tấm bản đồ sẽ là sự sống còn của khu rừng. Vì vậy, con hãy cất giữ tấm bản đồ này cho cẩn thận. Dù bất cứ điều gì xảy ra, cũng đừng bao giờ làm mất nó. Từ đó đến nay, tấm bản đồ da thú vẫn ở bên Miên, nhưng nó vẫn là một nỗi ám ảnh với cậu. Khi hàng đêm, cậu vẫn nghe thấy những tiếng kêu gào vọng ra từ tấm da thú. Có lúc, Miên thấy những linh hồn của các con thú thoát ra, chúng gào thét đau đớn. Ban đầu, Miên rất hoang mang, nhưng cậu vẫn ghi nhớ lời dặn của ba. Ông nói tấm bản đồ này phức tạp nhưng rất quan trọng. Cậu là người xứng đáng giữ nó trước khi nó được đưa cho hai người bạn của ông. Vì vậy, Miên đã phải làm quen với nó, bởi vì cậu xem đó là nhiệm vụ, là điều mà cậu đáp lại sự tin tưởng của ba mình. Cậu hiểu rằng những hình ảnh, âm thanh ấy
chính là linh hồn của những con thú bị tàn sát, để phục vụ lòng tham cũng như thú vui man rợ của con người. Và tấm bản đồ ấy là nơi hội tụ của những con thú có khả năng giao cảm từ bên kia thế giới, nơi linh hồn chúng chưa thể siêu thoát. Chúng muốn được tự do, chúng không muốn bị chết dưới bàn tay của con người. Vì vậy, không đêm nào là Miên không nhìn thấy chúng, không nghe thấy chúng, và nó đã thôi thúc Miên trở thành một phần của khu rừng. Sự nghi ngờ của giáo sư Brian. Chuyến trở lại cánh rừng lần này làm cho những ký ức quay lại với giáo sư Brian Rocker một cách chậm rãi như bộ phim câm. Vị giáo sư đến từ Florida còn nhớ sau khi quen biết kỹ sư Lê Việt trong một lần đi thống kê số lượng động vật hoang dã bị săn bắn ở một cánh rừng ngập mặn. Ông tiếp tục lấy làm vui sướng khi được làm quen với nữ trợ giảng xinh đẹp tên Nguyễn Diệu Hòa, cô em vợ Lê Việt, một cô gái đầy cá tính và hiếu kỳ. Sau một thời gian hẹn hò xen kẽ với những chuyến thực tế dài ngày của Brian trong những cánh rừng nhiệt đới hun hút tách biệt ở Đông Nam Á, hai người kết hôn trên đất Mỹ bên bờ hồ Itasca thơ mộng. Mặc dù đã được định cư ổn định trong ngôi nhà tiện nghi với khoảnh vườn đẹp tại Bradenton, cả hai cùng giảng dạy ở trường cao đẳng Manatee. Dù với mức lương vừa phải và công việc giảng dạy không đúng sở trường của Brian, nhưng cặp vợ chồng này vẫn thường xuyên về Việt Nam khi có dịp. Với những lần trở về quê hương vợ, Brian bằng mọi cách thu xếp thời gian để tham gia nhóm hoạt động môi trường. Và trong những lần đó, người anh đồng hao của ông cũng kề vai sát cánh, mặc cho hai bà vợ kịch liệt phản đối. Bước ngoặt của việc làm đó xảy ra vào một đêm khi cả hai mất phương hướng trong cánh rừng già rộng lớn nằm ở phía bắc thành phố. Sau này họ mới biết đó là cánh rừng đặc biệt nhất thế giới. Hoàn cảnh đó khiến họ chạm trán một bóng ma. Bên cạnh hành động đe dọa, quỷ quái, bóng ma thỉnh thoảng để lộ ra những toan tính do dự. Cuộc thương thảo diễn ra như một vở kịch câm, chỉ tập trung bằng ánh mắt và đôi tay. Như đúng suy đoán của Brian, con ma chỉ là cái lốt của một người bằng xương bằng thịt. Khi vở kịch được vén rèm, Lê Việt nhận ra bóng ma ấy là bạn học chung trường của ông thời sinh viên. Anh ta là gã trồng cây giỏi nhất mà tôi từng biết, Lê Việt khẳng định trong tiếng cười tái hợp. Nhưng cũng là kẻ lập dị nhất nữa, đúng không nào? Bóng ma phụ họa thêm. Sau đó là những tiếng cười hết cỡ. Về phần Brian, người chiến hữu mới đã làm ông phải tò mò về việc làm dở người của anh ta. Và sau khi nghe xong những điều người này thổ lộ, ngay đêm đó, Brian không tài nào chợp mắt. Câu chuyện vô cùng lôi cuốn. Lê Việt gặp chuyện này cũng như cá gặp nước. Những lần gặp sau giúp họ thành bộ ba. Đồng thời, họ tiến những bước dài hơn cho các kế hoạch của mình. Với rừng, rõ ràng họ cùng chung mục đích tốt lành, chỉ có thể hình thành từ tình bạn, niềm kiêu hãnh cũng như lòng son sắt với thiên nhiên. Brian phải tạ ơn tất cả vì đã cho ông cơ hội được làm bạn với con người ấy. Đó là một người đàn ông khỏe mạnh, với dáng người cao gầy, đôi mắt sáng, có kiến thức sâu từ thực tế. Người này yêu thương gia đình trong cả lúc làm việc, không biết mệt mỏi. Sau một thời gian dài, ông mới tiết lộ cho Brian và Lê Việt về những khả năng cực kỳ đặc biệt của mình. Brian đã phải nghĩ đến chuyện mở một chương trình nghiên cứu quy mô cho những gì ông được chứng kiến. Chắc chắn National Geographic và Discovery sẽ phải tranh giành nhau để túm được anh đấy chứ, đúng không nào? Ồ thôi, người đàn ông hớm hỉnh trả miếng. Nếu vậy, tôi làm sao mà dám ở khu rừng này nữa chứ? Thì đã có tôi thế chỗ, anh nghĩ sao? Brian nói, rồi cả ba cười lớn. Ba người hợp tác chặt chẽ với nhau, đặc biệt là diễn vai những bóng ma rừng xanh, hết sức thành công. Những kẻ rơi vào tầm mắt của ba bóng ma đều không bao giờ dám bén mảng đến khu rừng này một lần nào nữa. Ngoài việc đội lốt ma quỷ, nhóm của Brian còn có những kế hoạch khác cấp bách hơn để bảo vệ khu rừng. Song, sự việc mà người kỹ sư nông nghiệp chuẩn bị công bố mới là cấp bách hơn cả. Nó chính là sự báo động. Nếu như khu rừng bị phá thêm 1/10 diện tích từ thời điểm này, thì có khả năng nó sẽ là nhát dao cuối cùng xóa sổ luôn khu rừng. Bởi vì cấu tạo lòng đất của khu rừng này rất bất bình thường. Ông dừng lại rồi hỏi Brian và Lê Việt, trong khi hai người không hiểu ông nói gì. Các anh nghĩ thềm thạch quyển mỏng nhất là khoảng bao nhiêu? Dĩ nhiên là hàng km rồi. Thế nhưng lớp thạch quyển của khu rừng này mỏng chưa từng có, chỉ khoảng vài trăm thước. Khả năng chấp nhận thông tin của Brian và Lê Việt khá tốt, mà vẫn phải tỏ ra kinh ngạc. Chưa hết, người cộng sự của họ còn phân tích thêm một thống kê không hay. Ngoài ra, còn có một khoảng rỗng rất sâu ở giữa thềm thạch quyển và lớp địa tầng bên dưới. Như chúng ta đã thấy, bên cạnh khu rừng là một thung lũng. Chính từ đó xuất hiện những cái hang rộng lớn xuyên dưới khu rừng, và lượng nước cũng đang dần ngấm nhiều hơn ở những điểm nhạy cảm đó. Nếu không may chịu tác động từ việc chặt phá rừng cũng như làm mất đi các lớp phủ thực vật, thì sẽ gây ra những trận lở đất, rạn nứt bề mặt. Sau đó lớp thạch quyển quá mỏng sẽ rạn nứt dần, và cuối cùng là những trận động đất rất lớn. Người kỹ sư nông nghiệp dừng lại trong giây lát rồi nói: trên thực tế, cách đây hàng ngàn năm, khu rừng này lớn gấp đôi bây giờ, nhưng chỉ vì lớp vỏ thạch quyển quá mỏng, một nửa đã biến mất theo thời gian. Có ai biết điều này không? Brian hỏi. Chỉ chúng ta. Chúng ta biết tin tức này ở đâu? Từ một số nhà khoa học ẩn dật. Họ nói gì? Người kỹ sư nông nghiệp cho rằng mình có trách nhiệm để trả lời những chất vấn của hai cộng sự, bởi ngay lúc đầu, ông cũng không tin chuyện này là có thật. Vào cuối thế kỷ 19, có một nhóm các nhà khoa học lập dị người Pháp, gồm những giáo sư địa chất, vật lý, địa lý, sinh vật, khảo cổ, ngôn ngữ học, vân vân. Nhóm này từng có nhiều năm nghiên cứu ở Đông Dương và rất thân thuộc với các cánh rừng ở đây. Thế rồi một ngày, nhóm hoàn thành cuộc khảo sát bí mật về chính khu rừng này. Họ đã có được kết quả ngoài sức tưởng tượng. Ngay lập tức, họ làm ra 4 tấm bản đồ để lưu lại thành quả của mình, cũng để đề phòng nếu những văn bản gốc bị mất trước khi đưa về Pháp nghiên cứu thì dữ liệu vẫn còn đó. Tuy nhiên, để giải mã được tấm bản đồ, người ta phải dịch những từ ngữ cổ trên đó, chứ không phải nhìn hình vẽ. Có lẽ là chữ của người Việt cổ đại. Thật sự tôi không rành lắm. Những dòng chữ đó khi được gộp lại sẽ trở thành một văn bản phân tích hoàn thiện nhất, ghi đầy đủ các chi tiết khoa học, các phân tích, các thống kê đo đạc. Ngoài ra còn có các nội dung nghiên cứu khác như động vật hoang dã có khả năng cảm nhận lời nói của con người. Tất nhiên đó là rất hy hữu. Nhưng không may, trên đường trở về Pháp, con thuyền của họ đã gặp nạn. Tấm văn bản gốc bị mất. Sau đó người ta tìm thấy 4 tấm bản đồ sao chép trong một túp lều ở khu rừng này. Riêng câu chuyện về tấm bản đồ thì tôi từng nghe đâu đó rồi. Nhưng có chắc chắn là tất cả có sự liên hệ với nhau không? Có khi chỉ là một tin đồn thì sao? Tôi cũng rất mong đó không phải là sự thật. Người kỹ sư nông nghiệp tiến tới ngăn tủ và rút ra 3 tấm bản đồ trong một quyển sách dày cộp, trước khi đặt chúng lên ngay ngắn trên mặt bàn. Hết sức kinh ngạc, lúc này Brian với Lê Việt mới thật sự tin. Sau giây phút bối rối, họ toan cầm tấm bản đồ, nhưng khi vừa chạm vào những cánh tay đã phải rút lại. Khoan đụng vào chúng, người chủ nói và nhìn vào hai gương mặt thất thần. Các anh phải tập làm quen với nó. Trên bàn, những tấm da thú dường như đang phóng ra một nguồn năng lượng cực mạnh. Brian thấy rõ những cặp mắt, chân, móng vuốt, những bộ lông, và Lê Việt tập trung mọi giác quan để cảm nhận sự trỗi dậy của một thứ được gọi gần giống như ma quỷ. Đó là linh hồn. Họ chỉ nhìn thấy chúng, nghe thấy, ngửi thấy, nhưng không chạm vào được, ngoài một nguồn năng lượng vô hình khi họ chỉ vừa đặt tay vào tấm bản đồ. Những tấm da thú này chính là bản đồ ghi chép mật mã mà các nhà khoa học Pháp xưa kia tạo ra, người kỹ sư nông nghiệp nói khi linh hồn bắt đầu rút dần vào mảnh da thú. Hồi mới có chúng trong tay, tôi nhiều lần muốn từ bỏ vì phải chứng kiến linh hồn thú dữ trỗi dậy. Nhưng rồi, chính điều đó thôi thúc tôi muốn giải mã nó.
Nó có vẻ còn tanh,
Lê Việt nói khi nhẹ nhàng quan sát chúng. Đúng vậy, đó là mùi máu. Không chất gì có thể khiến mùi máu trên những tấm da này hết tanh được. Máu của những con thú đã bị tàn sát. Chúng chưa hoàn toàn hóa kiếp.
Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng dù sao họ cũng đã bảo quản rất tốt. Còn một tấm nữa ở đâu? Ryan căng thẳng hỏi.
Có lẽ ở đâu đó, một trong các thư viện tại Hoa Kỳ. Hoặc nó có thể đã được ai đó làm tấm lót chân bàn. Nhưng tôi mong rằng nó sẽ được mang ra ở đấu giá đồ cổ đâu đó trên nước Mỹ.
Tôi sẽ cố gắng tìm cho ra tấm bản đồ còn lại này.
Ryan nhìn vào ba mảnh da thú trước mặt.
Điều quan trọng, khi đã có đủ bốn tấm, ghép lại hoàn chỉnh, thì ai là người đọc nó?
Những ký tự cổ xưa, ngôn ngữ cổ, những gì là cổ chỉ có thể thuộc về những cái đầu cổ quái thôi.
Tôi sẽ lo luôn phần cuối cùng đó.
Ryan chắc chắn.
Anh đọc được ư?
À không, một người bạn của tôi ở châu Âu. Ông ta đúng là một người cổ quái.
Rồi anh sẽ được gặp ông ta.
Sau đó Ryan và Lê Việt nhận trọng trách giữ hai trong ba tấm bản đồ để nghiên cứu thêm. Dù họ biết chắc việc phải làm quen với những linh hồn của các con thú là không hề dễ. Và cũng từ lần đó, ba người họ chỉ gặp nhau thêm đúng một lần, vì người bạn mới của Ryan và Lê Việt mãi mãi không còn kề vai sát cánh nữa. Sau nguồn mất mát đó, Ryan rất muốn tiếp tục ở lại với khu rừng, nhưng bọn thợ săn đã biết những bóng ma đã làm chúng hú hồn mấy phen đích thị là ai, và chúng sẽ truy đuổi hai bóng ma còn lại. Tệ hơn là bọn chúng còn biết bí mật về những tấm bản đồ. Vì vậy, sự truy lùng trở nên khắc nghiệt hơn, khiến cho Ryan cùng Lê Việt rút lui. Nhóm ba người vĩnh viễn không còn nữa. Trước khi rời khỏi Việt Nam, Ryan nhận được lời nhắn từ tay thợ săn.
Chúng mày mang một sứ mạng.
Tao cũng có sứ mạng của tao.
Nhưng hãy nhìn đi, cái ác bao giờ cũng mạnh. Ở dạng nào thì nó vẫn mạnh.
Cái ác vẫn đông hơn.
Hãy tưởng tượng đi, những việc làm của chúng mày chẳng có ai tham gia.
Còn bọn tao, vô số.
Hẹn gặp chúng mày vào một ngày gần nhất.
Tuy nhiên, vị giáo sư trẻ vẫn mong muốn được quay lại khu rừng vào một ngày không xa. Không phải chỉ để thách thức kẻ thù mà còn thực hiện trách nhiệm của mình. Trong 4 năm ở lại quê hương Hoa Kỳ, Ryan Rocker thăng tiến nhanh trong sự nghiệp. Nhưng ông vẫn ở lại trường đại học Manatee, từ chối mọi lời mời đến giảng dạy tại các trường đại học ở miền Đông Bắc. Cách đây hơn một năm, Ryan được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Manatee. Hội cựu sinh viên Harvard ở bang Florida cũng bầu ông làm chủ tịch. Nhưng ông đều từ chối vì cho rằng những việc như vậy sẽ ngốn mất nhiều thời giờ. Ông luôn dành quỹ thời gian của mình để mở rộng mối quan hệ với các giáo sư đầu ngành khảo cổ, địa lý, nhằm giúp ích trong việc tìm kiếm tấm bản đồ đã được cho là thất lạc trên đất Mỹ. Sự kiên trì của ông cuối cùng cũng được đền đáp. Mùa hè năm ngoái, ông được vài người bạn thông báo tấm bản đồ đã được phát hiện ở Thư viện Trường Đại học Florida. Đó được xem là tin vui nhất kể từ ngày ông mất đi người cộng sự ở Việt Nam. Thế nhưng, khi ông đến thư viện và lục tung tất cả sách lên, thì không có tấm bản đồ nào cả. Giám đốc thư viện cho biết, người của chúng tôi đã thấy tấm bản đồ được kẹp trong một cuốn sách của Rudyard Kipling. Kỳ lạ là bây giờ cả cuốn sách đó không còn ở thư viện nữa. Nhưng họ không cho rằng cuốn sách bị đánh cắp, bởi vì người lấy nó đã để lại tờ 10 đô. Khi Ryan hỏi người thủ thư trực hôm đó là ai đã để lại tờ 10 đô, thì bà ta trả lời không nhớ. Không lâu sau, người này buộc phải nghỉ việc vì căn bệnh Alzheimer. Sau một thời gian mất dấu, đột nhiên có một người bạn nữa cho hay tấm bản đồ đã được một sinh viên đang học ở New York nắm giữ. Nhận được tin, ông liền bay đến New York điều tra trường đại học ở đó xem có đúng như sự tình không. Nhưng kết quả vẫn là không. Đúng lúc trên đường ra sân bay Nevada Liberty,
ngang qua khu Central Park, Brian bắt gặp một cậu bé đang cầm trong tay một vật rất giống thứ mà ông đi tìm. Nhưng trong chốc lát, Brian đã không còn thấy cậu bé đâu nữa. Có thể vì quá hy vọng tìm thấy tấm bản đồ nên tâm tư mình ngộ nhận. Ông nghĩ.
Sau hai ngày ở New York trở về nhà, Brian nhận ngay một tràng ca cẩm của vợ. Hóa ra, trong lúc ông đi vắng, cậu con trai Joe đã biệt tâm với lời nhắn là sẽ vắng nhà trong vòng một tháng. Và phải 20 ngày sau nó mới trở về nhà với bộ dạng bơ phờ, song đầy vẻ hí hửng. Bằng phương pháp tra hỏi thông thường, thằng bé khai đã đi New York và Massachusetts. Nhưng chẳng ai tin đứa con trai thích bỏ nhà đi với cá voi này. Mà cá voi thì Florida cũng có. Cuối cùng vợ ông không chịu bỏ qua. 3 tháng cắt tiền quà vặt là hình phạt bà cho là xác đáng nhất. Còn ông thì tiếp tục quay trở về ngõ cụt của việc tìm kiếm vô vọng này. Nhưng dẫu sao, Brian cũng phải quay lại Việt Nam dù không có tấm bản đồ đó. Ông sẽ cùng cộng sự còn lại của mình thuyết phục nhà chức trách cho phân tích lại lòng đất trong phạm vi khu rừng. Quả thật, đây là một việc làm vô cùng khó khăn vì chẳng ai có thể tin lớp thạch quyển nào lại mỏng chỉ vài trăm thước. Chẳng khác gì một con người sinh ra với bộ khung xương của loài gà vườn. Hơn nữa, để thăm dò, người ta e sợ phải tiêu tốn rất nhiều tiền. Thế rồi, manh mối tiếp tục quay lại. Một ngày trước khi trở về Việt Nam, giáo sư Nicholas Archer ở khoa vật lý Đại học Harvard gọi đến, nói với giọng đầy chắc chắn: "Hãy liên lạc với chàng trai ấy đi. Cậu ta đã gửi thư đi khắp nơi cùng với bức ảnh chụp tấm bản đồ mà anh đang cần tìm đấy." Gác máy, Brian liên lạc ngay cho cậu ta bằng tài khoản thư điện tử khác. Nhưng cậu ta lại muốn đến nơi bắt nguồn của tấm bản đồ để trực tiếp bàn bạc. Thật là quá thể. Giáo sư Broker gần như phải gào lên trước khi bình tĩnh gọi cho Lê Việt. Sau đó, Lê Việt kết nối với chàng sinh viên tinh tướng ở New York. Và khó tin làm sao, cậu ta sẽ đi trên chuyến bay mà cả gia đình Broker sẽ bay vào ngày mai. Đó thực sự là một điều ngoài mong đợi. Nhưng mọi việc đã diễn ra không như ông và cộng sự của mình mong muốn. Cậu sinh viên New York chẳng hề liên lạc lại lấy một lần từ lúc Brian trở về Việt Nam. Trong khi cánh rừng vẫn nằm trong mối đe dọa nặng nề và khó có thể thay đổi mọi chuyện bằng lời nói.